Cho nên sao cái tu ngộ không là cái ý thức phân biệt của chúng ta, thiện ác tất cả đều luôn luôn nó đi ra ngoài chạy, chạy trong đó sao? Nếu mà chúng ta không niệm nó chạy ra phá làng phá xóm, làm thiện cũng là chết, cho nên cũng phải niệm. Niệm đến hồi ông phục và thuần thục trong đó, để mà đem cái năng lực đó phục vụ Phật pháp, về sau biến thành Phật là. Giờ chúng ta chịu niệm quý vị, lấy ba chục câu để niệm đi. Bây giờ chúng ta tập là ăn cơm niệm để mà thử chiêu thức, đúng không ạ? Rồi chúng ta ăn cơm xong rồi lại thử chiêu thức, thử chiêu thức cho coi coi mình ăn có thể lực rồi, múa trong đó để cho nội lực nó vô. Thì nó vô trong đó, cái vị nó vô trong đó ngày á ba bữa là sáu lần, sáu lần thử chiêu. Rồi chúng ta đi đâu mà trước khi lái xe chúng ta lại thử chiêu thức nữa, một ngày đi hai lần ba lần nữa, thì ở trong đó được thêm ba lần nữa, chín lần trong đó. Rồi khi chúng ta thấy ngon ngon rồi cứ một tiếng thử lần. Đang làm gì trong đó chúng ta niệm trong đó. Hãy mà nó không có gì niệm trong đó, đang rửa chén, đến giờ mà quý vị có cái đồng hồ á, mình cứ xét cho nó một tiếng, nó tích cho một lần. Thì đang rửa chén quý vị định lại tắt nước đi rồi đứng về A Di Đà Phật, A Di Đà Phật 30 câu, 2 phút là. Thì khi chúng ta thử chiêu rồi, được rồi đó, có chuyện gì mình ra chiêu liền quý vị. Đây không phải là đánh vọt khí giả, không phải biểu diễn mà phải thiệt. Nếu mà không trừ nó, vọng tưởng phiền não, âu lo bức rứt, những cái bệnh hoạn thống khổ, chúng ta không trừ nó, không phục nó phục chúng ta. Quý vị hãy lấy cái kinh nghiệm đó, là khi mà đau bụng, khi mà nhức đầu, khi mà chóng mặt, coi có niệm được không? Không phải thường đâu quý vị. Mà khi mà những cái đau khổ đó, chóng mặt đó mà quý vị biết niệm đó, tự nhiên tinh thần sáng suốt. Cái thân thể tuy rằng là yếu đuối, cái tinh thể thấy thân thể coi trong đó nó như chóng mặt, nó gần ngã ngục, mà tinh thần nó vẫn sáng suốt, vẫn rõ ràng. Vậy có nghĩa là gì? Cái thân này gục xuống, tinh thần nó thoát ra. Hay nói cách khác nữa, cái thân thể này hết thở rồi thì thần thức vượt lên. Không cần chúng ta hộ niệm trong 8 tiếng đâu. Giờ tập không quý vị? Tập ra chiêu không? Mình phóng một cái lên đến trời xanh luôn. 30 câu à. 30 câu đó là chúng ta nói dư, chứ thật sự Phật nói 10 câu quý vị. Nãy chí thập niệm, ngay cả đến 10 niệm cũng được thoát ra. Mà đây chúng ta làm dư, dư trong đó 30 niệm. Thì ở nơi đó quý vị niệm được một niệm rồi thì 29 kia niệm kia, và ở trong đó chúng ta vượt thẳng lên luôn. Quý vị cứ thử đi, không phải là chuyện thường. Mà có tập rồi á mới biết được kinh nghiệm này. Còn nếu không á, khi mà bối rối, khi mà nhức đầu, khi mà thống khổ, khi mà đau đớn, coi có niệm được không quý vị? Không có dễ đâu. Là có ông sư huynh, ổng bị gì kìa, sạn ở thận. Có sạn ở thận, đi cấp cứu vô nhà thương, mà thương nó lấy laser nó bắn ra, nhưng mà trong khoảng thời gian đó bị quá đau không niệm được, đau đớn quá không niệm được. Vì sao? Không tập mà. Bây giờ tôi nhìn cái chiêu thức này thấy quá hay quý vị. Mình cứ tìm như vậy, và tôi thử mấy lần rồi, thử mấy lần rồi. Trong đó mới lần đầu á, ở tại Singapore, nó đau không biết đau gì, đau ở bên hông niệm không nổi, đổ mồ hôi hột quý vị. Đau mà đổ mồ hôi hột, làm biết đau cỡ nào, không biết đau cái gì nữa. Oan gia trái chủ tới đánh là sao? Đau. Đau chứ, mà đau, đau, đau dữ dội lắm. Mà không biết đau cái gì. Mà đến hồi đi bác sĩ khám là nó hết chân. Không có. Mở bò trong đó đau, mà bò lăn trong đó cái gì, đứng cũng đau, ngồi cũng đau, nằm cũng đau, quay cũng đau, cái gì nó cũng đau hết. Rồi nhìn lên trước Phật thôi, nhìn đến Phật mà chảy mồ hôi hột. Vì đó mấy lần ở Singapore quý vị, chưa có chiêu thức đi niệm Phật trong đó. Đến hồi á, lần thứ nhì ở Canada, tin là cái thể lực nó yếu, yếu trong đó, chóng mặt gần ngã gục trong đó, ngã gục trong đó. Nhưng mà giờ thuyết pháp hướng là Phật, bây giờ là ngài sắp xếp một con gục ở đây hay đi vậy, ngài muốn làm sao làm. Mà trong đó lúc đó thì tự nhiên tinh thần nó sáng suốt ra. Nếu mà thật sự lúc đó mà đi, tôi cũng đi nữa. Thì ở đây khổ cái gì à? Đây khổ thì giảng pháp trong đó cũng khổ, hết hơi trong đó là khí lực nó không còn nữa quý vị. Mà ở trong đó nó ấy rồi, đến hồi đó gần 10 phút gần hết đó, còn 10 phút 5 phút nữa là nó gần gục rồi. Thì nó qua cái đó, nhưng mà mới vô trong đó quý vị, nó xoay trong đó rồi. Xoay nó tôi ngước lên Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ngài muốn sao tôi, con cũng được hết. Muốn đi ngài cho con đi. Muốn ở lại thuyết pháp, con thuyết pháp. Mà tinh thần sáng suốt như vậy. Mà sao quý vị? Mà cho thể lực nó yếu, thân thể yếu. Rồi ở tại làng vừa rồi, tự nhiên ăn đồ trúng độc hơn cái gì nó không tiêu gì đó. Nó ảnh hưởng trong đó, nó làm trong đó nó chưa có ói ra. Cho nên nó làm cái tinh thần toàn thân trong đó đau đớn, mà nó muốn xỉu luôn à. Ăn mà ăn trúc thật quý vị, nó như vậy, nó làm như là cái tim mạch của mình nữa sao không đọc được đó, rồi nó tiếp tế lên máu đó, cũng như là muốn ngất xỉu luôn à. Vậy mà trong đó tôi phải nhất định niệm Phật, hãy nhất định niệm Phật trong đó quý vị. Nhờ trong cái thân thể nó không, nó yếu như vậy, nhưng mà phải nhất định niệm Phật thì cái tinh thần nó sáng suốt trở lại. Nhưng mà cái thân thể nó vẫn yếu đuối. Khi trong đó nó cái chất độc nó ói ra thì trong đó nó mới lấy lại sức từ từ, lấy lại sức từ từ. Nhưng mà mình nó thử thách như vậy thì mình thấy cái tinh thần mình nó gần vượt qua cái sự khó khăn, cái đau khổ của thể chất, của thân thể này. Thì nếu mà chúng ta không tập, đến hồi có chuyện gì hỏi thử ông thiền đạo coi. Miếng sắt mà nó rớt trên đầu, lúc đó nó ở đâu? Ở trong sở mà nó rớt trong đầu ở cái miếng sắt đó, bây giờ thử nghĩ lại cái tình trạng lúc đó đang ở đâu, làm cái gì? Thử coi, cái đó kinh nghiệm của mình mà. Tôi nhắc lại đi, hồi tưởng lại kinh nghiệm của mình trong những khốn khổ đau đớn như vậy thì mình làm gì? Thì nó quan trọng lắm à. Rồi đến cuối cùng đó, cuối cùng làm sao? Phát súng ân huệ, tử ma tới chúng ta có đứng dậy được không? Rồi tất cả ma kế nó hành mình rồi ha, phiền não, nghiệp chướng, thống khổ nó hành rồi. Đến hồi cuối cùng là phát súng ân huệ, tử ma tới, một niệm thở ra, không thở vào là đi. Rồi lúc đó mình, cái thần thức mình đi đâu? Đây quan trọng cái gì. Cho nên chúng ta phải tập, là chúng ta phải tập 30 câu cái gì, làm được không? Chưa làm sao nói khó, chưa làm nói dễ, nói khó đâu có, mình cứ làm đi là biết. Bây giờ chúng ta khoan thi cái việc chưa có thi, mà chúng ta nói tập, tập trong đó một ngày làm 6 lần 9 lần từ từ tăng lên. Trước khi ăn cơm niệm 30 câu được không ạ? Sau khi ăn cơm niệm 30 câu cho nó đàng hoàng, chí tâm như vậy. Chứ trong chưa có cho bài thi à. 3 tháng sau chúng ta mới cho bài thi à. Rồi coi cái vị coi có hoàn cảnh, có kinh nghiệm gì không. Nếu mà cảm ứng đó, chư Phật tới cho bài thi. Tự nhiên cái tự nhiên hôm đó tại như ăn sao trúng độc quý vị. Ăn sao bội thật trong đó, khó chịu vô cùng. Không có dễ đâu. Một người trong đó lạnh ngắt hết trơn à. Mà trong đó nó muốn té xỉu vậy đó. Thì lúc đó tinh thần có sáng suốt niệm Phật hay không? Hãy thử đi. Hay là khi nào mà có vết thương gì đó, nó đau cái dập ngón tay mà thấy trời xanh đó, thì quý vị thử coi có niệm Phật được không? Dập cái ngón tay đó quý vị thấy trời xanh luôn đó là. Tôi bị cái chai gió đá nó đập xuống một cái, có bung một cái là thấy luôn trời xanh trong đó. Tê tái trong đó, không biết gì à. Nên tại vì những cái đây là những lúc chúng ta thử coi mình có buông cái đau xuống không để niệm Phật, hay vẫn chấp vào cái đau. Đau quá cứ ôm nó, cứ đau quá cứ ôm cái đau mà nói. Đây tu quý vị, mình sẽ thấy được cái hiệu nghiệm, cái hiệu lực của câu A Di Đà Phật. Không phải nói đông nói tây, không phải nói cao siêu, mà ở đây chúng ta nói thực tế. Giờ chúng ta tập cái này là thử hỏi quý vị tập được không nào? Có 30 câu à, chiêu thức ra chiêu có 30 câu à. Không phải hù quý vị. Hái phiền não tới chúng ta làm bộ hù nó một cái, nó không đi đâu. Mà phải rút gươm ra thiệt ra là, nếu hù nó không đi là, nói một câu A Di Đà Phật tôi có niệm Phật, nó không chịu đi đâu. Mà chúng ta phải thật sự ra chiêu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, rõ ràng từng câu từng câu. Giống như khi chúng ta niệm vậy mà, niệm như thế nào thì khi có chuyện chúng ta niệm y như thế đó. Cái vị thành công là khi mà nó được rồi, chúng ta góp lại cái gì, góp lại nó thành phiến. Nó thành phiến thì trong đây nói nó nhất định phải thành phiến. Và sao? Và sự nhất tâm bất loạn gần tới rồi. Ở trong đây nói chúng ta như vậy nè. Nghĩa là rằng nếu mà chúng ta cứ làm như vậy, rồi từng phiến đó chúng ta gộp lại trong cái thời công phu, hai thời công phu sáng tối trong đó, chúng ta niệm được nửa tiếng thành phiến. Thì cứ như vậy mà làm, thì trong đó nhất định công thu thành phiến gần đạt được rồi. Và sao? Sự nhất tâm bất loạn không xa đâu. Mà sự nhất tâm bất loạn cái vị là công phu bằng như A-la-hán. Mà ở pháp môn khác bao giờ chúng ta chứng được tu đạo hoàn. Mà ở đây cái vị tu trong đó khoảng một thời gian được sự nhất tâm bất loạn. Mà khi chúng ta đạt được sự nhất tâm bất loạn thì vãng sanh tự tại, biết được ngày ra đi, chuyển đổi được ngày ra đi tự tại, muốn thay đổi mạng sống cũng được. Vì chúng ta tự tại rồi là, đây quý vị, nó là sự nhất tâm bất loạn. Còn ở công phu thành phiến có ba bậc, thượng, trung và hạ. Thượng phẩm của công phu thành phiến là có thể chuyển đổi được ngày ra đi trong vòng tuần lễ, trong thời gian ngắn. Còn trung phẩm của công phu thành phiến là được biết trước ngày giờ ra đi và tự tại ra đi, nhưng mà chuyển đổi ngày giờ ra đi không được. Còn hạ phẩm của công phu thành phiến không biết trước được ngày giờ ra đi nhưng mà tự tại ra đi, nó vẫn còn vô minh che cho nên không thấy rồi. Rồi đây chúng ta đạt được cái công phu này, quý vị thấy cứ như vậy thiện căn có rồi, phúc đức có rồi, bây giờ cái duyên có rồi, bây giờ mình tập thôi. Làm sao á, khi mà những cái này chúng ta tập được 30 câu thì sao quý vị? Lo sợ tới chúng ta áp dụng, buồn bã tới chúng ta niệm, sợ hãi tới chúng ta niệm, có vấn đề gì chúng ta niệm 30 câu thôi, không cần niệm cả sáu chuỗi. Mà khi chúng ta ra chiêu 30 câu rồi, phiền não tự nhiên bị đập chứ. Quý vị ra chiêu quá tuyệt là không cần 30 câu mà chúng ta rút kiếm ra một cái phạt một cái, bao nhiêu phiền não nó đứt hết. Còn bây giờ quý vị thấy nó khởi ra, chưa rút gươm là nó phủ đầy kính chúng ta rồi, nó làm chủ tình hình rồi là. Mình thấy không ạ? Bởi vì nên mình tu rồi áp dụng những cái điều tu tập đó vào trong tu hành, thì khi đó ai mà làm chúng ta giận dữ đó, họ dụ chúng ta đốt công đức không được đâu. Rút gươm ra một cái, sân hận giận dữ ghét ghen nó đều chém tiêu hết. Việc này là việc quan trọng, hãy tự mình quán xuyến, không có biểu diễn đâu. biểu diễn mà giả bộ mà hù người ta, đến khi có giặc thiệt tới, nó tới nó không hù chúng ta đâu, nó đập bẹp chúng ta luôn à. Bởi vậy cho nên học học chiêu, học trong đó phải tu tập trong là văn ôn võ luyện trong đó, tập dượt hàng ngày à. Tập dượt chỉ có tiến chứ không có lùi à. Cho nên ở đây quý vị hãy lấy tinh thần, lấy ý chí, hãy buông xả tất cả khi ra chiêu, khi niệm Phật. Không có còn một tư tưởng gì hết. Chúng ta tập cái chỗ này 30 câu. Nếu người nào có vấn đề 30 câu, quý vị niệm 10 câu đi. 10 câu niệm 1 tháng, rồi từ từ tăng lên 15 câu. 15 câu rồi đó, chúng ta thấy tốt vững rồi. Mà khi 15 câu mà niệm thành phiến rồi, 30 câu niệm không hề gì. Thì khi chúng ta thành phiến rồi quý vị, thì trong đó thì nó dễ làm lắm. Giống như chỉ đó, nó đã được set up rồi, thì cái con dệt nó vẫn cứ đang thôi à, nó cứ đang tới, nó máy nó chạy đều rồi, nó cứ đang tới thôi. Thì 30 câu không hề gì. Và khi 30 câu á không hề gì, chúng ta đem 30 câu đó vào công khóa, vào thời khóa, thì trong đó nửa tiếng niệm Phật, một tiếng niệm Phật có công phu là có thể trong một thời khóa niệm Phật chúng ta khởi vọng tưởng chỉ có vài lần thôi. Lúc trước thì liên miên khởi, bây giờ vài lần khởi thôi. Nên đây ráng mà cố gắng quý vị, ráng một cắn cố gắng để đạt được cái công đức này. Nên đó, chúng ta học đến đâu chúng ta hành đến đó. Hôm nay chúng ta học đó là 30 câu niệm Phật, hãy biết áp dụng nó nha. Đừng có bỏ qua là chúng ta không có dạy chung chung đâu quý vị. Dạy chung chung lúc trước rồi, giảng kinh giảng luận nó tràn đầy rồi, ý nghĩa cao siêu rồi, bây giờ chúng ta vô cái hành. Cái hành bằng cách gì? Tập từng bước từng bước, tập từng câu niệm Phật để làm sao đạt được. Nên mục tiêu á, chúng ta bây giờ đổi làm sao á, mình nó niệm Phật thành phiến, niệm Phật có công phu, bất luận ai cũng có thể làm được. Cái việc này nhắc lại là không phải việc khó, trong đó bất luận người nào đều cũng có thể làm được. Cho nên chúng ta nhất định không bỏ qua nha. Và khi cái vị nào mà tu á, 3 tháng sau mà vẫn còn phiền não, vẫn còn giận dữ, có nghĩa là cái vị chưa có tu, là vẫn trong đó vẫn chưa tu, là vẫn chưa áp dụng. Bây giờ mình phải áp dụng. Và những người bạn đạo liên hữu thấy bạn mình á chưa có công phu thì nhắc khéo một chút, hãy lấy 30 câu ra mà niệm đi, hãy tập đi, đừng có bị phiền não nghiệp chướng nó quay bùa nữa. Có chuyện gì chúng ta nói cười cười, nhìn họ cười cười, chắp tay, họ biết rồi là sao. Hãy rút gươm ra đi, rút gươm trí tuệ ra mà dùng đi, đừng có để nghiệp chướng chung quanh nó bao phủ nè. Nhớ nha quý vị, nhắc khéo nha, đừng có không có gân cổ lên mà cãi, cái đó không có ăn nhầm gì quý vị. Chúng ta nhắc nhở rồi khéo léo, mình á ngó họ vô mắt họ, mỉm cười rồi chắp tay lại là họ biết mình á, hãy thủ thế, hãy ra gươm đi là, dạ, A Di Đà Phật. Chúng ta tạm dừng ở đây. Dạ, ở đây sau đây chúng ta qua phần câu hỏi. Thì có mấy thắc mắc ở đây. Người mới bước vào tu hay bị khảo, xin thầy giảng thêm là nếu bị ám khảo ám khảo thì làm cách nào để tránh. Ở đây cái vị chúng ta nói á, bây giờ chúng ta đang tu 30 câu mà, đúng nè, thì nếu mà nó khảo đó, chúng ta rút gươm ra luôn, đúng nè. Mà chúng ta đừng có lộ tướng cái vị, đừng có tu á, mà cũng như mà mình á, ta đây tu dữ lắm à, tu á, trong đó niệm Phật có bao nhiêu á, cả tiếng đồng hồ rồi lễ Phật bao nhiêu lễ, nó khảo chết luôn. Mà bây giờ chúng ta hãy ra chiêu cái tập chiêu cái gì, nếu có chuyện gì nó khảo đó thì mình ở sao, mình niệm Phật, niệm Phật trong đó chí thành, niệm Phật không gián đoạn, không xen tạp, tịnh niệm tương kế. Có nghĩa là gì quý vị? Chúng ta đánh điện tính lên cho quang bên kia, vô lượng quang cảm ứng. Khi chúng ta niệm Phật thì cảm ứng đến quang minh của Phật. Khi chúng ta niệm Phật thì trong đó tâm chúng ta định lại và tự nhiên phát được quang minh. Khi chúng ta phát được quang minh rồi đó thì ma nó khảo, ám nó khảo, nó lui cái đã, nó lui một bước cái đã. Mà nó lui một bước trong đó là quý vị thấy là mình nó đã thắng được một chiêu rồi đó. Cho nên nó có vấn đề đó là mình có vũ khí thiệt không quý vị, hay là mình vũ khí giả. Lễ Phật, lễ Phật mà trong tâm ở trong đó vẫn chạy đi đâu, đó là vũ khí giả. Niệm Phật mà tâm vẫn là vọng tưởng, nó nhìn mình nó cười lạ, không có một chút quang minh nào tỏa ra mà toàn là hắc ám chiêu cảm. Cho nên nó biểu không sao đâu, vũ khí giả là. Còn cái vị thấy một ánh hào quang tỏa ra là bóng đêm phải tui phải lui thôi. Mà đây chúng ta cho 30 ánh hào quang, làm sao mà nó không lui được cái gì? Cho nên cái vấn đề ở đây chúng ta có tập hay không, ma khảo, ma khảo, rồi phiền não khảo, rồi nghiệp chướng khảo, rồi oan gia khảo, rồi cuối cùng tử ma nó tới nó khảo, con mình có chịu nổi không? Thì chúng ta vẫn là 30 câu này cái việc. Đây là vũ khí thiệt, là không phải của vũ khí giả cái việc. Đó là sự thật là sao? Chúng ta có công phu niệm Phật, công phu niệm Phật, năng lực niệm Phật đã tốt rồi. Và khi chúng ta có cái năng lực này, đi đến đâu chúng ta niệm Phật, tự nhiên cái ảnh hưởng của cái chung quanh đó tới. Thế không phải nghe giả là, mà đi đến đâu chúng ta niệm Phật đều ở quang minh, chứ không phải là oan gia của mình mới sợ cái quang minh của mình đâu, mà tất cả ma chướng đều sợ cái uy đức của người đó. Người đó có võ thiệt là, chứ không phải võ giả cái việc. Cho nên chúng ta hãy tu như vậy đi, thì sẽ đối trị được tất cả những cái khảo. Khảo như thế nào cũng không đáng lo, khảo càng nhiều thì năng lực chúng ta, công lực chúng ta càng tăng. Vì mỗi lần nó khảo chúng ta đều vượt qua. Và hay quá, chiêu á trong đó nó quen rồi cái gì, cái chiêu thức nó quen rồi, mà bảo đảm cái chiêu này cái gì đánh đó là bất khả tư nghị công đức, chứ không phải chiêu thường, là vũ khí thiệt chứ không phải vũ khí giả. Là bây giờ chúng ta có trong tay bủ bối rồi, hãy cố gắng lấy ra mà dùng. Dạ, câu hỏi số 2. Ở Mỹ ai chết cũng mua bảo hiểm nhân thọ. Đúng rồi. Vậy nếu nay gia đình có người chết, có nên nhận tiền cúng để in kinh hồi hướng cho người chết không? Làm như vậy người chết có bị thiếu không, vì tiền bảo hiểm đủ khả năng in kinh không cần người giúp đỡ? Nếu con nghĩ như vậy có bị mang tiếng là tà kiến không? Nghĩa là ở giờ ở bên Mỹ này có bảo hiểm nhân thọ mà, đúng không? Thì chúng ta nghĩ rằng mình đóng tiền vô bảo hiểm nhân thọ, có chuyện gì đó thì cái tiền đó lãnh được mà, thì mình để di chúc lại nửa cho gia đình, nửa để mở cho cúng vào in kinh làm công đức hồi hướng, đúng không? Thì như vậy có là tà kiến không? Đây là cái ý nghĩa tốt quý vị, nghĩa là đem cái phước lợi cuối cùng của mình để mà làm cái việc thiện, thấy không nào? Nó còn đỡ hơn ha, nó còn hay. Nhưng mà cái vị tính chưa lại nhà bảo hiểm đâu. Nếu mà cái vị tính qua nhà bảo hiểm, mấy cái nhà bảo hiểm nó không cất nhà lầu đâu à. Mà bây giờ nó vẫn cất nhà lầu lên quý vị. Nó cất nhà lầu lên là sao? Cần nhất là gì quý vị? Là bảo hiểm nhân thọ đó. Cho nên nó, chúng ta đâu biết rằng nó mượn đầu heo nấu cháo. Nó cha nó lấy hết chất rồi nó đưa đại cái đầu heo. Bởi vì đâu có dễ đâu à. Bởi vì bây giờ nghĩ bây giờ ha, rồi coi tuổi của chúng ta bao nhiêu. Nó theo số tuổi mà nó tính tiền chứ đâu phải là biểu già rồi tôi còn 5 năm nữa thì thôi đóng 5 năm thì lĩnh lãnh nửa triệu. Chúng ta tính không lại nó đâu là. Thật sự nó tính không lại nó đâu. Mà đó là cái tính con đường thông thường. Rồi tính một con đường nữa là thôi á, trong đó mình á, cái mạng mình con này nó không có đáng giá thì thôi mình vô bảo hiểm. Rồi có chuyện gì á mà rủi ro hay là mình cố ý làm cho nó chết á, thì ở những cái người đó được rảnh tiền. Thật sự á, nếu mà chúng ta có ý nghĩ này đó, nó bắt ra được là không một đồng nó cũng không đưa nữa, thấy không? Bởi vậy cho nên nó thật, nó là hay thì hay thiệt, nhưng mà đúng ra nó không hay chút nào đâu quý vị. Nếu mà chúng ta có cái ý nghĩ tốt đó, bây giờ quý vị tăng tiền lại đi, thay vì một tháng đóng 50 đồng cho bảo hiểm, thấy không, hơn 100 đồng cho bảo hiểm, thì chúng ta dùng 100 đồng, 50 đồng đó mình làm phước ngay bây giờ đi. Mình in kinh bây giờ, mình cứu độ người nghèo, có đồng nào mình làm đồng đó. Mà khi chúng ta tự mình làm với cái tâm chân thành, chứ không phải tiền nhiều, vật nhiều, mà dùng với cái tâm tốt, tâm cúng dường, thì trong đó phúc báo nó quảng đại ra. Giống như ở trong Liễu Phàm Tứ Huấn đó, cái cô gái đó chỉ có 2 đồng tiền, cúng 2 đồng tiền lên cho Tam Bảo, mấy năm sau cổ làm một quý phi à, có vợ của vua, vợ của quan là, rồi ở trong đó cảm được cái đức của cái chùa đó, cổ bây giờ có thị giả, cổ bây giờ có người hầu, mấy người hầu đem cả gánh tiền tới để cúng cho chùa là. Thì ông trụ trì, ông kêu thị giả ra hồi hướng. Lúc trước cúng 2 đồng tiền, chính ông trụ trì đến đó mà hồi hướng. Sau này cổ cúng 10.000 đồng tiền, thị giả ra hồi hướng. Khác nhau chỗ nào quý vị? Khác nhau không phải vật chất, mà ở tại cái tâm cung kính. Thì bây giờ thay vì cái việc cúng cho nhà bảo hiểm á mà, thì... nhà bảo hiểm trong đó khó mà ăn của nó lắm quý vị à, không có dễ đâu, nó đã tính rồi, xác suất nó tính rồi. Thì chúng ta dùng cái tiền thay vì cúng cho bảo hiểm đó, mình lấy cái phần tiền đó mình làm việc công ích, kiếm cái ruộng phước nào tốt, kiếm nơi nào ở tốt là gì, nơi nào người nghèo khổ đó là phước điền, nơi nào ở trong đó có người bệnh hoạn chúng ta cúng dường đó là phước điền, nơi nào có người chân thật tu hành đó là phước điền, kiếm những cái ruộng phước đó mà cúng dường đi. Là không phải chùa cao, chùa rộng, chùa lớn, chùa nguy nga chúng ta cúng dường vào đó là phước điền, không có đâu. Là vì vì nó có vỏ không, vì nó không có nội dung, nó không chất, chúng ta cúng dường không thành công đâu. Mà chúng sanh khổ, chúng ta cúng dường cho một gói xôi, họ no cái bụng, họ thấy hạnh phúc, cái niềm hạnh phúc thấu trời xanh, cho nên phước báo nó lên. Là họ không có cái trong cái lạnh giá của khí hậu, thì chúng ta cho họ một cái áo ấm, họ thấy ấm cúng, ấm áp tâm hồn, cho nên cái tâm trong đó hoan hỷ phát ra, thì ở đây phúc báo chúng ta hưởng. Là này, tự chúng ta làm phước và dùng cái tâm chân thành vì chúng sanh thì công đức nó phát triển hơn. Mà nếu chúng ta thế, người ta làm thế mình đó, thì sao quý vị? Chia 1:6 à. Làm chi bây giờ có năng lực thì làm đi quý vị, chứ đợi con chia 1:6 là thấy không? Người làm được 6 phần, người bị được làm dùng nó được hưởng 1 phần, 1:6 quý vị. Cho nên chúng ta có năng lực thì bây giờ mình làm đi, chứ không có dạ. Dạ. Thì ở đây á, nếu mà người mất á, thì thường thường người ta nói đó, không nên nhận tiền phúng điếu, vì nhận tiền phúng điếu đó thì sẽ cho cái chân linh, cái hương linh đó nó mắc nợ, nó nặng thêm nữa, nó không đi được. Đó là chúng ta nhận để chúng ta xài, chúng ta nhận để mà chúng ta trang trải cho mình, cho đám tang, thì cái đó không nên nhận. Nhưng mà trong kinh Địa Tạng nói đó, đây vật của anh đây, gia tài của anh đây, sự sản của anh đây, đây là phước lợi của anh đây, tôi đại diện cho gia đình sẽ dùng cái tiền này để làm phước hồi hướng cho anh, thì đây chúng ta đại diện cho họ để lấy cái tiền đó đầu tư cho họ. Mà chúng ta đầu tư chỗ nào đúng thì họ hưởng. Trong kinh đó, trong đó họ được hưởng trong đó là. Bởi vậy trong đó khi cái thần thức họ sắp chết, khi họ mới vừa chết, thì có những cái gì đó trong đó cái việc, trong cái khoảng thời gian ngắn đó, hay là khi làm lễ an táng đó, chúng ta nói lớn cho cái thần thức nó nghe. Vì cái thần thức đó, cái thân trung ấm đó, nó không có tự làm việc được, nó không tự làm được, thấy không? Thì chúng ta nói cho nó hiểu, bây giờ tất cả những gì tôi thâu được và gia tài của anh còn lại, tiền bạc của anh còn lại đây, tôi xin đại diện cho gia đình để mà thay thế, đem tất cả tiền đó đem làm phúc báo, cúng dường cho Tam Bảo, cúng dường cho những người khổ nạn hầu hồi hướng cho anh, thì đó họ hưởng được cái việc. Còn mà chúng ta lấy ra để mà trang trải việc này việc nọ, sau đó cho nó khỏe, không có nợ nần đó, thì không có được hưởng cái việc. Mà nếu mà không á, nếu mà làm không đúng họ mắc nợ, vì họ chết cho nên bây giờ phải mượn nợ để làm đám rình rang trong đó, làm đám cho linh đình trong đó rồi mua bỏ xả hết, thì cái đó họ lãnh cái nợ trong đó, nhớ là. Cho nên nó chúng ta y theo kinh điển mà làm cho tiết kiệm, không có rình rang, mà đem cái tiền đó còn lại đó đem tìm cách cúng dường đầu tư cho họ, thì họ sẽ hưởng được phước đức. Yeah.